Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta biết khi mà nói đến cái từ mục tử đó, thì có lẽ chúng ta dễ nghĩ đến cái sinh hoạt tôn giáo, các giám mục, các linh mục được gọi là mục tử. Thế nhưng thưa anh chị em, đúng theo văn mạch của Jeremiah đó, thì mục tử ở đây không phải chỉ nói đến các mục tử đền thờ, mà nói đến ngay cả những nhà lãnh đạo xã hội, các vua chúa thời bấy giờ. Vâng thưa anh chị em, điều này thật là dễ hiểu thôi, bởi vì Do Thái là một xã hội thần trị. Họ coi chính Chúa mới là vua của họ, và tất cả các vua chúa trần gian đều lãnh nhận quyền để chăm sóc dân mà thôi. Và vì thế thưa anh chị em, tiếp nhận với lời Chúa ngày Chủ nhật thứ tư Chúa trên lành đó, thì chúng ta có thể đưa ra đây hai cái chân dung mục tử được phác họa. Mục tử mà Thiên Chúa hứa ban được bộc lộ trong Đức Giêsu, một mục tử có tấm lòng chạy lòng thương, một mục tử có trái tim của người mẹ. Và từ đây thưa anh chị em, chúng ta mới thấy có điểm khác biệt khi mà so sánh cái chân dung mục tử. Đó là mục tử giả hiệu là những mục tử lợi dụng đoàn chiên để tích lũy sự sống riêng cho mình. À, còn mục tử đích thật nơi Chúa Giêsu, đó là mục tử tiêu hao chính mình vì sự sống của đoàn chiên. Thế cho nên những mục tử mà Thiên Chúa Ngài đã lên án, ngày xưa chúng ta thấy lên án qua tiên tri Jeremiah, là những vua quan thời bấy giờ, thay vì chăm sóc cho nhân dân thì họ sống xa hoa lộng lẫy và sử dụng nhân dân như là phương tiện để củng cố cho quyền lực và xây đắp cho sự sống riêng của mình mà thôi. Còn mục tử Giêsu của chúng ta đấy, thì Ngài lại chấp nhận tiêu hao chính mình vì lợi ích của đoàn chiên, và cuối cùng tiêu hao đến cả mạng sống trên thập giá để trở thành sự sống cho con người chúng ta. Và vì thế thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta dựa vào lời Chúa, dựa vào hình ảnh mục tử Chúa trên lành Giêsu đó, thì chúng ta có thể nói như thế này: muốn xây dựng hạnh phúc cho người khác thì chúng ta phải chấp nhận tiêu hao chính mình. Vâng thưa anh chị em, có lẽ đây phải là một định luật căn bản cho cuộc đời của chúng ta. Muốn xây dựng hạnh phúc cho người khác thì chúng ta phải chấp nhận tiêu hao chính mình. Cũng như thế thôi thưa anh chị em, cây nến nó muốn thắp sáng cho đời, nó muốn xua tan đêm tối, thì nó phải chấp nhận chảy ra. Nếu mà không chấp nhận tiêu hao đó, thì không thể cung cấp cho đời dù một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Cũng vậy thôi thưa anh chị em, làm cha, làm mẹ mà không chấp nhận tiêu hao chính mình thì không thể hy vọng con cái mình sau này sẽ sáng lên được. Và cũng thế thôi, là một người thầy, là một người cô giáo mà không chấp nhận tiêu hao chính mình thì không thể có những người học trò giỏi được. Và người linh mục được gọi là mục tử mà không chấp nhận tiêu hao chính mình thì không thể hy vọng giáo dân của mình vững chắc ở trong đức tin được thưa anh chị em. Cho nên chúng ta phải nói đây là một định luật căn bản, và cái định luật này dựa trên tình yêu, dựa trên tình thương. Chỉ có tình yêu, chỉ tình thương mới có thể giải trình cho cái định luật này mà thôi thưa anh chị em. Tại sao vậy thưa anh chị em? Một người mẹ thì không bao giờ ngồi đó để mà tính toán xem mình đã bỏ bao nhiêu đêm dài thức trắng cho con. Không bao giờ ngồi đó để mà đếm xem bao nhiêu tháng ngày à gánh gồng tần tảo nuôi con. Mà thưa anh chị em, người mẹ đó chỉ mong có một điều, vâng, chỉ mong có một điều là đứa con nó được hạnh phúc mà thôi. Mẹ của chúng ta là vậy. Và thưa anh chị em, khi mà đứa con hạnh phúc ấy, thì bà lấy cái hạnh phúc của đời con mình là niềm vui và hạnh phúc của chính mình. Mẹ của chúng ta là vậy. Thế thì mục tử Giê-xu cũng vậy. Ngài không ngồi đó để tính toán xem sự tiêu hao sự sống của Ngài như thế nào, mà Ngài chỉ mong có một điều là con người của chúng ta được hạnh phúc mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, phải nói cái tình thương đó, cái tình yêu đó là một chân lý. Một chân lý vừa là lý tưởng. Tại sao vậy? Là chân lý vì nó là một thực tế mà chúng ta không thể chối cãi được, bởi vì nó được thực hiện trong những con người cụ thể trong cuộc đời này, thưa anh chị em. Nhưng đồng thời nó vẫn là một lý tưởng, bởi vì nó còn ở đằng xa, còn ở đằng phía trước, và luôn luôn bắt mỗi người chúng ta phải đi tới. Không dễ thực hiện ngay lập tức bây giờ, nhưng ít ra mình còn nhận ra đó là lý tưởng cho cuộc đời của mình, đặc biệt là lý tưởng cho người trẻ chúng ta hôm nay. Vâng, mời các bạn trẻ chúng ta mở lại trang báo Thanh Niên. Có một cái mục chuyện ngắn nhỏ với cái đầu đề Hơ tay trên ngọn khói. Câu chuyện này trình bày hình ảnh một người mẹ, một người đàn bà điên. Bà này mỗi buổi tối về, thường thấy bà ta đi gom củi, thường là những cành củi còn ướt, và bắt đầu bà ấy cứ chu mỏ lên mà thổi, thổi cho lửa bắt lên. Mà thưa anh chị em, củi ướt thì làm gì mà thấy lửa lên được, chỉ có khói lên mà thôi. Tối nào cũng thế, tối nào cũng thổi. Nhưng cuối cùng giữa đám khói làm cay mắt chúng ta như vậy, thì bỗng có một ngọn lửa nhỏ nó bắt lên. Vâng, thưa các bạn trẻ, cuộc đời của chúng ta vẫn thường có những người điên như vậy. Khi mà cuộc đời chỉ toàn là thù hận, cuộc đời chỉ toàn là ghen ghét, toàn là chém giết, mà họ cứ nhất định thổi cho còn ngọn lửa tình thương nó lên. Vẫn có những người điên như vậy. Và ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Trên Lành, chúng ta muốn nói đến người điên đầu tiên là Chúa chúng ta, Giê-xu, vị mục tử của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái cạm bẫy của ác thần. Chưa bao giờ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay lại có nhiều nọc độc của nền văn hóa sự chết. Và trong lịch sử nhân loại, chúng ta thấy có nhiều cám dỗ tồi tệ đang lôi kéo người trẻ chúng ta vào cái vòng sa đọa như ngày hôm nay. Người ta xem tội ác là một cái chuyện bình thường, rồi người ta giải quyết những tranh chấp bằng bạo lực, người ta coi là chính đáng. Và người ta xem hôn nhân đồng tính là lẽ tự nhiên. Và rồi người ta xem cái việc hủy hoại đời sống chung thủy của vợ chồng là chuyện nhỏ. Thưa anh chị em, trước những cái nguy cơ khủng khiếp như thế, thì thưa anh chị em, với trái tim của Chúa Giê-xu ngày hôm nay, trái tim của người mẹ, Tin Mừng ngày hôm nay muốn nói với chúng ta là một cái lá chắn vững chắc, là một cái cánh cửa an toàn, một cái thành trì kiên vững. Vâng, thưa anh chị em, chính Chúa Giê-xu của chúng ta là như thế. Giáo huấn của Ngài là cái tấm cửa che chắn đoàn chiên của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay an toàn, không kẻ thù nào xâm hại được, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng của chủ trên. Chớ gì thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ ngày hôm nay thân mến, chớ gì mỗi người chúng ta khi dõi bước theo Chúa Giêsu Kitô là mục tử, là Chúa Chiên Lành, thì mỗi người chúng ta hãy đặt mình dưới sự chăm sóc của Người, để cho Người định hướng cho đời của chúng ta, để cho chúng ta sống theo cái lối của Người dạy, rồi chúng ta mới thực sự đi đúng cái con đường có lợi thực sự cho chúng ta. Đó là con đường về cõi sống, con đường về cái cõi sống ngàn thu mà cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay đang dần bước theo, thưa anh chị em.